rồi mình thấy rốt ra cũng có thân nữa. Bởi vì Đức Phật nói danh và sắc. Như vậy quý vị thấy thân không có, thọ không có, tất cả đều quy về tâm hết. Thọ thuộc về tâm, thân nếu mà không có thọ, thân biết cái gì? Quý vị ngồi, quý vị ngồi, quý vị đi, quý vị thấy sự xúc chạm, xúc chạm trong đó có thọ. Quý vị ngồi phòng xẹt có sự chuyển động đem lại thọ, quý vị mới biết. Còn bây giờ chuyển động nó vi tế quá, quý vị đâu có thấy, không có thọ tự nhiên không có thân. Vì vậy mà cái pháp hành này quý vị thấy người ta chỉ cho mình, nó dẫn từ từ đi vô tâm hết. Niệm thân nó cũng phải đi vô tâm, niệm thọ nó cũng phải đi vô tâm, niệm tâm thì chắc chắn rồi. Rồi sau này quý vị học niệm pháp nữa, quý vị sẽ thấy không thể nào quý vị hiểu được niệm pháp nếu quý vị không hiểu tâm. Vì thiền sư của sư ông nói, khi quý vị tập thiền, quý vị thấy cũng giống như mình nói đây, cái chuông như thế này này, này. Cái niệm tâm là sao? Là cái phần ngoài, cái phần vỏ, container. Rồi sao? Niệm pháp là sao? Cái chi mà ở trong này là niệm pháp. Cái tâm nó chỉ ở ngoài thôi, còn cái ruột ở trong là niệm pháp. Do đó phải quay tới cái ngoài trước rồi mới hiểu cái trong được. Vì vậy quý vị thấy niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, mình nói tới bốn luôn, vì tứ đại niệm xứ. Nhưng mà rốt rùng khi mà quý vị đi sâu trong pháp hành, đây sư nói quý vị đi sâu trong pháp hành nghe, cái sư không có nói là không, không có bốn, chỉ có một thôi. Khi quý vị đi sâu trong cái pháp hành, nhờ cái sự quan sát trực tiếp các hiện tượng trong thân và tâm, quý vị hiểu rốt ráo nó đã phải đi về tâm hết. Tất cả những cái khác nó chỉ là cái phương tiện mà thôi, nó chỉ giúp trợ giúp mình ngay từ lúc đầu. Thì đây ông thầy ông tiếp tục nói, ở đây chúng tôi không chỉ dạy cho quý vị quan tâm, nhưng quán tất cả hết cả bốn đúng như lời Phật dạy. Điều đáng nói là mỗi phương thức quán, tức là mỗi cái phương thức mà thực tập á, ví dụ mình nói về quán thân, quán thọ, thì nó áp dụng trong nhiều cái giai đoạn khác nhau của cái sự tu niệm của hành giả. Khi sự thực tập còn ở giai đoạn bắt đầu, quán thân và quán thọ giúp hành giả dễ dàng duy trì tâm ở trên địa mục. Đó nó rõ hơn, nó thô để cho quý vị thấy. Khi gặp khó khăn như đau, như suy nghĩ, như phóng tâm, thì quý vị sẽ thấy rằng cái phương pháp niệm tâm này nó sẽ giúp hành giả vượt qua rất là dễ. Tức là phương pháp niệm thân và niệm thọ hỗ trợ giúp đỡ cho hành giả ngay từ lúc đầu bắt được cái đời mục một cách rõ ràng. Sau khi một thời gian giỏi rồi, đem cái pháp niệm tâm ra áp dụng ở trong cái phóng tâm và đạo nhất, cái này là nó là chuyên môn để chữa hai cái bệnh này. Vì vậy phóng tâm và đau nhất, ngày mai hay là ngày mốt sư sẽ có một chương nói về một bài pháp nói riêng là hai cái pháp truyền cái này. Ngày hôm nay chỉ nói một cách tổng quát cái cách thức để cho quý vị nghe. Ở một cái chỗ khác nữa, vị sư dạy thiền nói rằng khi quý vị đến, quý vị tập với chúng tôi đó, chúng tôi nói rất nhiều về tâm để nhắc nhở cho quý vị biết rằng nếu không có tâm không có gì hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là dù cho quý vị niệm thọ hay niệm thân hay niệm pháp, phải có cái tâm để làm việc ở trong đó. Nếu tâm không làm việc, tâm không ai biết, tâm không có gì hết trơn, thì tự nhiên quý vị không có niệm được gì. Do đó nhắc nhở cho mình có một cái tâm, có một cái tâm, phải coi cái tâm nữa. Ngày hôm qua có một hành giả hỏi sư, thưa sư tại sao ở trong cái thái độ chân chánh nói là đừng có chú tâm vào quá vào đối tượng, là vì vậy đó. Vì đối tượng nó thuộc về sắc, hay là đối tượng có thể thuộc về danh, nghĩa là đối tượng có thể là những cái cảm thọ, đối tượng có thể là những cái gì đó ở trong thân của quý vị, nhưng mà đồng thời phải có cái tâm nó biết nữa. Có đối tượng rồi phải có cái tâm biết nữa. Ngay cả trạng thái tâm cũng vậy, phải có một cái tâm hay biết thì lúc bây giờ quý vị mới hiểu gọi là thế nào gọi là chánh niệm. Vì vậy nói pháp niệm tâm nhắc nhở cho quý vị biết rằng có cái tâm nữa, nhớ coi là cái tâm. Lấy một ví dụ chẳng hạn như trong cái sự suy nghĩ chẳng hạn, khi quý vị ngồi tự nhiên tâm quý vị nó suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, nó liên tiếp liên tu bất tận rất là mạnh. Bây giờ quý vị cứ mỗi lần như vậy quý vị kéo về, mỗi lần như vậy quý vị kéo về, rồi quý vị bực bội trong nó, quý vị giật rực rãi với nó, quý vị mà đấu tranh với nó, là quý vị phải coi chừng quý vị có tâm sân trong đó. Thành mục đích không phải là chú vào cái đối tượng để kéo cái tâm mình về, mà phải cẩn thận, phải coi chừng kéo cái tâm nào. Nếu mà mình kéo cái tâm sân, rồi đó. Nó có thể yên êm một chút đó, nhưng mà lần sau nó bật trở lại thì bị nổ sân nữa. Và quý vị thấy cái nguyên tắc này nó áp dụng rất nhiều trong cuộc sống của mình. Thường thường ta hỏi mình làm cái đó với tâm gì. Đây. Quý vị nói ha, quý vị nói với tâm gì? Có ngã mạn không? Có tham ái không? Có sân hận không? Nó chen lẫn vào trong mình nói. Thật ra sư thầy này cũng nói, khi mà dạy các sư đó, các sư và các sư cô đó, quý vị nói pháp quý vị cẩn thận. Khi cái ngã mạn nó chen vô, nói để cho ta biết là mình may, mình biết. Thật tình quý vị không có biết cái gì hết. Bởi khi mọi người ta biết, người ta ít nói lắm. Vì vậy quý vị thấy cái pháp niệm tâm nhắc nhở mình có chính cái tâm, nó là cái nguyên ủy để tạo ra những cái ác nghiệp. Quý vị, quý vị làm, quý vị đem đồ của lại cơ dân cúng mà quý vị cạnh tranh, cho để người ta thấy rằng là mình cũng cúng dường được cái nào. Quý vị thấy có tâm nó chèn vào trong rồi. Sẵn đây sư xin mở cái quạt một chút xíu để nói cái chữ về cái vấn đề đa na này. Và xin hy vọng là sư không biết là trong cuốn cuộn băng về bên Miếng Điện có không, kể chuyện liên quan tới Sôn Luân Sa Đo. Sôn Luân Sa Đo là một vị hòa thượng rất là nổi tiếng bên Miếng Điện. Sư nhớ không lầm là như cái pháp hành của ngài là pháp hành dùng hơi thở rất là mạnh. Thượng hơi của Thera thì mạnh lắm. Sư không biết sư có lộn không, nào trong cái cuốn mà các vị thiền sư đương thời có nói về ngài. Thì khi mà Sôn Luân Sa Đo tới cái lúc mà ngài rất là nổi tiếng như vậy đó, thì người ta khắp nơi người ta đổ xô về ta thăm ngài, và ta cúng dường rất là nhiều thứ cho ngài. Nhưng mà tâm ngài là gì? Người ta nghĩ là ngài là A-la-hán. Xuyên qua cái thái độ của ngài mà khi người nhận đồ và cúng dường, tâm của ngài rất là yên, không có vui mà cúng buồn, chẳng phải hững hờ. Đấy. Thì người ta kể như thế này, có câu chuyện có một cái cô đó cũng nghe tiếng ngài, rồi cái cô đem cô tới cô thăm ngài. Mà khi mà cô tới thăm ngài đó thì là một người phụ nữ mà giàu có, cô mang khá nhiều đồ nữ trang. Thì cái vô đảnh lễ ngài xong rồi, ngài thấy cái oai đức của ngài, thấy cái tác phong của ngài, thấy cái cách thức của ngài, cô có cái đức tin quá, đức tin của ngài quá, nên là cái một xúc động quá, vì chưa thấy một vị sư nào mà tốt như vậy. Xúc động không phải xuyên qua cái nói nghe quý vị, xúc động thấy cái cách thức, cái tâm nó thánh thiện, cái thái độ nó nhẹ nhàng thoải mái là vậy đó. Thì cô hoan hỷ quá, cô mới quỳ xuống, cô nói bạch ngài, ngày hôm nay con đi đâu nó về đó thì con mang rất nhiều nữ trang, con xin cố hết tất cả cái nữ trang này con cúng cho ngài. Thì người ta nói là với một cái nữ trang mà cô cúng cho ngài hòa thượng lúc đó đó, ngài thiền sư lúc đó đó, có thể là xây được một cái tỉnh xá, là như vậy là nó những cái nữ trang rất là quý. Thì bên Miếng Điện họ có một cái phong tục là mình lại chùa mình đa na, mình làm cái gì đó thì các ngài sau khi mình dùng cơm xong rồi các ngài kêu lên, ngài tụng kinh chúc phúc, là kêu mình hồi hướng phước, gọi là lễ rót nước đó. Thì trong cái dịp đó thường thường có một cái bài pháp rất là ngắn, ngài nhắc nhở đó, các vị thiền sư nhắc nhở thí chủ, tôi cũng giống như mình nhắc nhở nói nhớ làm phước, làm cái tâm cho thánh thiện nghe, đừng có mong cầu cái gì hết. Thì trong cái bài pháp đó, ngài Sôn Luân nhắc với cô này, nói rằng ngày hôm nay cô đến và cô dâng cho sư những cái món quà rất là quý, đối với thế gian nó có giá trị rất là lớn. Cô đã làm một cái việc mà ít người làm được. Bây giờ xin để trả lại cái đức tin của cô đối với cá nhân sư và đối với tu viện, thì sư xin cho cô một lời khuyên mà thôi. Thì cô này cũng rất là hoan hỷ và lắng nghe lời khuyên của ngài. Thì ngài nói, cô nhớ sau khi cô làm phước rồi, cô đừng có mong gì hết. Sau khi đã làm phước với lớn lao rồi, chỉ xin cô một chuyện thôi, đừng có mong gì hết. Đấy. Thì ngài hòa thượng chỉ nói như vậy thôi, thì cái sư thầy của sư ở bên đó, ông giải thích, ông mới hỏi, tại sao mà nói đừng có mong gì hết? Tại sao mà cúng dường lớn như vậy mà đừng có mong gì cả? Là bởi vì tâm của chúng sanh, hễ khi mình làm cái gì đó, mình cho ai một cái gì, mình luôn luôn mong cầu. À, cho đó cũng coi thử người ta có cười không. À, mình cho ai là mình đưa cho người ta một món gì ăn, ta mời món gì ăn đó, mà họ không khen khen rồi nó cho ngon ngon ngon, mình cũng buồn không bụng. Hay là lâu gặp mình không cười một cái, cha cảm ơn chị cho tôi muốn. Thì quý vị thấy cái tâm của mình là tâm mong cầu. và cái sự mong cầu này nó áp dụng hết tất cả khắp nơi. Mình cho ai mình cũng mong cầu, mình giúp ai mình cũng mong cầu hết. Và cái này quý vị nhớ là đừng có nghĩ là sư nói xấu, mà cái bản chất của chúng sanh là như vậy, trong đó có cả sư nữa. Quý vị hiểu như vậy, khi mà nói tới phiền não, bản chất của chúng sanh là phiền não, trong đó có cái phiền não trong. Do đó mình người tu mình cẩn thận, vì người phiền não là sao, là bệnh mà. Cái người phiền não là người bệnh tâm, do đó mình cẩn thận vậy thôi. Để sao? Để cái việc mình làm cho nó tốt. Bây giờ sư trở lại cái chuyện của ngài Song Long, thì thầy sư nói khi mà ngài nói rằng đừng có mong cầu chi hết, bởi vì ngài nói rằng cái rốt ráo của sự thực tập của mình để đi tới Niết Bàn, mà ở Niết Bàn cái cảnh giới rất là thanh tịnh, tâm mình phải thanh tịnh mới đi vô Niết Bàn được. Thay vì ngài chúc cho cô đi tới Niết Bàn mà nói thôi bây giờ đừng có mong đi, đừng có mong gì hết, tự nhiên tạo điều kiện để đi tới Niết Bàn. Thì quý vị thấy Niết Bàn là sao? Niết Bàn cái gì? Rất là thanh tịnh, rất là trong sạch. Mà tâm mình mong cầu, mong muốn cái này cái kia, làm sao mình đi tới Niết Bàn được. Do đó quý vị để ý, thấy những người nào họ nói ôi tôi kinh nghiệm cái này, tôi kinh nghiệm cái kia, tôi đắc cái chỗ này, tôi đắc cái chỗ kia rồi ấy, nói với tâm gì? Nếu mà thật sự kinh nghiệm Niết Bàn, tâm rất là sáng suốt, tâm là trong sạch, không nói vậy nữa. Vì sao? Nói đẳng khoe à? Phải không? Tôi nói làm chi nữa? Tự nhiên đây tôi có cái hột xoàn này, 100 gara này, nói chi vậy? Có tất cho khu lớn, tôi lại nó vô, nó bắt, nó cướp trộm của mình sao? Càng quý bao nhiêu, cái người mà ta càng giàu bao nhiêu, ta càng giữ của người ta rất là chặt chẽ nữa, không nói làm chi. Cái ông mới giàu, ông mới nói đi khoe quý vị. Thành ra, hễ mà đã nói, coi chừng nói với tầm gì. Vậy thành ra các vị thiền sư nhắc nhở mình, nói tâm gì, mình làm với tâm gì, mình hành phản ứng với tâm gì. Quý vị thấy nó quay trở về tâm hết, quay tâm. Vì vậy trở lại cái điểm nói về quay tâm thì vậy đấy, khi hành giả thực tập, hành giả nhắc nhở cho hành giả nhớ có cái tâm nữa. Thành ra trong khi mình làm cái gì mình cẩn thận, trong khi mình niệm tâm của mình phải làm gì, tâm mình nó có buồn, có bực, có sân sao không? Bởi vì nó muốn niệm cho được mà, ngồi nãy giờ tâm nó phóng ui phải giữ cho nó chặt. Quý vị thấy quý vị có tâm sân. Vì vậy cái phút đầu tiên hết là sư nói rằng chúng tôi dạy ở đây Satipatthana Vipassana tứ niệm xứ có 4 lần thân thọ tâm pháp. Mà sư nhắc lại là chúng tôi nói về tâm là tại sao tâm áp dụng trong mỗi cái giai đoạn khác nhau của sự thực tập, khi thì thọ, khi thì thân, thì khi thì quả tâm. Rồi cái thứ hai nữa nhắc cho hành giả nhớ rằng cái chi cũng có tâm ở trong đó. Đây là nói về hành giả thôi nghe, chứ không phải nói người đời. Người đời có biết áp dụng không? Không thành vấn đề. Do đó quý vị nhớ dùm sư, những cái bài pháp mà sư nói cho quý vị nghe như thế này là cái bài pháp nói cho hành giả, yogi, những người thực tập. Còn những người ở ngoài người ta không thực tập, người ta nghe, có thể người ta vui, người ta thích vậy, nhưng mà rất là khó lãnh hội. Thành ra quý vị thấy hồi nãy sư nói, trong cái phần thái độ chân chánh nói tại sao đừng có chú vào đối tượng. Bây giờ quý vị sư giải thích, quý vị hiểu. Bởi vì khi mình trú vào trong đối tượng, mình ham bắt cái đối tượng, tâm mình nó đi thế nào mình biết. Cái điều này quý vị hiểu ha. Rồi bây giờ sư bắt đầu bằng nói cái thứ nhất. Chúng tôi ở đây, chúng tôi dạy tư niệm sư. Sư đi đã khá xa rồi đó. Bây giờ phần kế là sư nói rằng mình, quý vị phải nhớ là trong khi quý vị thực tập thiền tư niệm sư này đó, quý vị phải hiểu một vài điều căn bản trước khi tôi nói cho quý vị nghe cái phương cách thực tập như thế nào. Bây giờ điều căn bản có bao nhiêu điều căn bản thì cái này thực tập thầy, ông thầy cũng nói ra vậy thôi, nhưng mà sư nghe lại cái thép và sư thấy sư nhấn mạnh từng điểm để một, cho đó sư chia nó ba phần. Quý vị nào mà có dịp nghe lại cũng băng thì quý vị cũng nghĩa là suy xóa cho sư về cái vấn đề mà chia như vậy, mục đích chia ra như vậy để nói để cho hành giả nghe cho nó dễ lãnh hội, cho thật tình ở trong cái cuộn băng không có chia như thế này. Thì cái thứ nhất sư nói rằng nhớ thiền là có cái sinh hoạt, là sinh hoạt của tâm. Đây, như vậy là trở lại cái điểm hồi nãy mình nói, luôn luôn có cái tâm nó làm việc trong khi mà hành thiền. Bởi vì quý vị thấy cái thân với cái thọ mình đâu có thấy bằng mắt được, mình phải sử dụng cái tâm mình mới thấy được. Do đó cái thiền là sinh hoạt của tâm, có thể nói cách khác thiền là sự hoạt động của tâm. Tâm nó làm việc bằng cách chú ý vào đối tượng. Tâm làm việc Đây, tâm làm việc và tâm sinh hoạt ở đấy. Chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị nói chuyện, quý vị nghĩ chuyện này chuyện kia, quý vị tâm quý vị đi lang thang, tâm không làm việc. Làm việc theo cái nghĩa là tâm không có sự chú ý. Còn quý vị ngồi, quý vị niệm phòng sẽ phòng sẽ phòng chặt, tâm có chú ý, tâm không có chạy bậy bạ. Hay là quý vị theo dõi hơi thở, tâm có cái sự chú ý. Hay là trong khi mà quý vị bước, mặt bước trái bước, quý vị có cái sự chú ý. Do đó tâm đang làm việc trong đó, cái tâm không có đi lang thang. Rồi thầy nói bây giờ đó, ông sư ông thầy nói bây giờ quý vị chấp hai bàn tay lại sư đi, quý vị chấp giống như quý vị lại vậy đó à. Thì ông hỏi vậy cho quý vị cảm nhận được cái gì trong khi mà quý vị chấp tay à. Là có phải quý vị thấy khi mà quý vị chấp cái tay như thế này, quý vị cảm giác có cái sự xúc chạm, có phải vậy không? Rồi đôi khi quý vị thấy đôi khi nó nóng à, bởi vì cái nhiệt độ trong cơ thể của mình mà. Rồi đôi khi quý vị thấy làm như nó mình mềm. Đôi khi có vị khi mấy cái cục chai chai làm như quý vị thấy cứng cứng như vậy, nóng mềm cứng xúc chạm, tất cả những cái đó là quý vị biết nhờ cái gì, cái cảm giác. Và tại sao mà quý vị biết có tâm chú ý? Vậy thì quý vị thấy hễ mà khi mà nói tới tâm chú ý, nói tới cái sự làm việc có tâm, thì quý vị thấy quý vị có chánh niệm rồi đây. Vì vậy quý vị rời thế này mà quý ghi nhận cảm giác và quý vị hay biết có cái sự cảm giác là quý vị chánh niệm rồi đấy. Vì vậy khi mà quý vị hiểu cái này cho rốt ráo thì quý vị thấy có thể chánh niệm bất cứ nơi đâu. Bây giờ quý vị lên đi xe tàu, đôi khi tâm quý vị để ý tiếng động thôi là quý vị có chánh niệm. Người ta muốn nói cái gì ta nói tiếng động quý vị nghe thôi. Đó, trong một suốt một giờ đó họ nói cái gì họ nói quý vị nghe quý vị có chánh niệm. Đôi khi các vị thiền sư hoặc các ngài tập vậy đó, đôi khi Phật tử chở xe ngài ngồi làm thinh vậy, biết tiếng động thôi, tiếng động và sự rung của cái xe, mấy cái đó mình thấy rất là rõ. Do đó khi mà quý vị hiểu được mấy cái này, quý vị thấy bất cứ ở đâu quý vị chánh niệm cũng được hết. Chứ không đợi là quý vị phải ở trong chùa, quý vị phải ở trong nhà, quý vị đi thiệt chậm rồi vậy để quý vị thấy chánh niệm. Thế đâu mình có sự hay biết và mình chú ý vào đó là tự nhiên quý vị có chánh niệm. Một cái ví dụ khác, hồi nãy nói cái ví dụ chắp tay, bây giờ ông nói cái ví dụ khác. Ví dụ chẳng hạn như trong khi mà quý vị ngồi và quý vị để ý vào trong cái bụng của quý vị, quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy phòng, quý sẹp. Như vậy thì quý vị thấy chứ phòng sẹp là mình nói thôi, chứ đâu có cái gì gọi là phòng sẹp. Nó chỉ là những cái chuyển động à. Vì trong cái chuyển động đó, đôi khi nó lên hết thì nó cứng, và khi nó thả xuống thì rút vào nó mềm. Đôi khi quý vị cảm nhận nóng lạnh thì quý vị thấy toàn là cảm giác ở trong đó. Vì vậy, và chúng ta thấy được cái cảm giác đó tại sao, nhờ sao? Nhờ có sự chú ý, phải không? Cũng giống như bây giờ sư ngồi, sư đang nói chuyện với quý vị để ý những gì sư nói. Tâm quý vị nó đang làm việc, tâm đang chú ý, như vậy là đang có sự chú ý rồi đấy. À, vì vậy, sở dĩ mình biết được cái đó nhờ có sự chú ý, mà chú ý hay biết cái đó là quý vị có chánh niệm. Bây giờ có một cái câu mà ta hỏi, vậy chắc còn cần nên niệm thầm thầm không? Phòng à, xẹp à, mặt bước, trái bước. À, quý vị nào tập ở các cái trung tâm của ngài Masi, ở trung tâm của ngài Upandita, mấy cái này ta nói tới nó lùi phải niệm ạ. Hỏi vậy cho bây giờ có cần niệm không? Thì trở lại, bây giờ việc cái bàn tay của quý vị hiện tại bây giờ nó đang để ở đâu? Có thể là quý vị chấp hai tay lại với nhau, tay quý vị có thể để vai, tay có thể để được. Thì quý vị trả lời cho sư biết quý vị có ghi nhận được cái sự xúc chạm ở đó không? Có không? Bây giờ cái bàn tay quý vị ở đâu không cần biết. Quý vị có ghi nhận được cái sự xúc chạm của cái bàn tay quý vị với vật cái vật gì xung quanh quý vị? Ví dụ chẳng hạn như cái bàn tay mình, quý vị để yên chân, quý vị sẽ xúc chạm với cái áo của quý vị. Có vậy không? Đó. Nếu mà có, quý vị có cần niệm đâu. Nó xúc a là chạm a, đâu cần nói. Như vậy quý vị thấy nói là mất thì giờ. Nhưng mà trong một vài trường hợp có thể áp dụng nói được, chứ không phải không. Nghĩa là đôi khi ví dụ như đôi khi quý vị tâm quý vị nó phóng quá, quý vị niệm phóng tâm nó giúp đỡ cho quý vị một chút để nó kéo về. Tại khi mà quý vị nói nó chèn tục đế quan trọng. Nào quý vị cẩn thận nghe, thiền Vipassana là thiền về chân đế. Thế mình nói nhiều quá là tự nhiên nó vô tục đế. Mình nói tục đế nó dễ cho mình nắm bắt. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ này, quý vị trước mặt, quý vị thấy trước mặt, quý vị đây là cái chuông, phải không? cái chuông này đó, nếu mà quý vị thấy cái này, quý vị tự nhiên quý vị nói đây là cái chuông. Nhưng mà bây giờ cho một cái ông mù chẳng hạn, ông thiếu biết cái chuông này như thế nào, quý vị hỏi trước mặt đây là cái gì, phải đưa tay ông rờ không? Và quý vị biết ông dùng biết bao nhiêu ngôn ngữ để ông giảng, để tả, làm như nó còn tròn, cái mặt nó dùng cái trên nó thẳng thẳng, thì dưới này có mấy cái cục cục đó, là quý vị thấy không? Biết bao nhiêu là chữ để diễn tả một cái ý niệm cái chuông. Vì vậy khi mà quý vị hành thiền tứ niệm xứ, tôi nói hành thiền tứ niệm xứ không thân này, chứ không phải nói thiền khác, thiền vipassana, nếu quý vị nói nhiều quá, quý vị đang chuyện tục đế vô. Mà cái tục đế là sao? Nó không có thay đổi. Ví dụ nói sư Trí Dũng, Trí Dũng, Trí Dũng, Trí Dũng, nghe trong máy Trí Dũng, Trí Dũng, Trí Dũng, cứ Trí Dũng hoài, không biết Trí Dũng càng ngày càng già, không thấy, tưởng được Trí Dũng đẹp trai lắm, mà trẻ lắm, mà ta đâu phải, gần tới nơi mà thấy ông già đế, già ngắt cả. Quý vị thấy không? Cái thân này nó thay đổi, cái sắc này thay đổi, còn cái tên nó không thay đổi. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy một cái địa danh nào đó, ví dụ mình nói chợ cầu Ông Lãnh, chợ cầu Ông Lãnh có hoài, bao nhiêu thế hệ cái chợ cầu Ông Lãnh, thế người ta còn giữ cái tên nó quý vị hoài, rồi bây giờ hỏi nó từ đâu nó ra cũng ai biết nữa. Hồi xưa khi đi nhà thương Grand của Tây ở bên Sài Gòn đó, ba thì dắt đi vô khám cái gì đó không biết, thì sư hỏi ba, sư nói ba tại sao ở đây họ kêu bằng đồn đất, bệnh viện đồn đất, đất nó đâu đó. Ông già ông nổi sân, thôi mẹ ơi đừng có hỏi bậy nữa, đừng trả lời có được đâu, biết cái đồn đất ở đâu mà ra. Thì quý vị thấy ở đây những ý niệm tục đế, nhưng mà nhờ vậy mình mới nắm bắt được. À, nói nhà thương ra mình biết ở vùng đồn đất là phía đó đó, thì nhà cái này đó, hay là mình nói cái địa danh là vậy đó, giúp mình nó nắm bắt được. Nhưng mà quý vị thấy đó là những cái ý niệm tục đế không thôi. Vì vậy nó là cái phương tiện để đưa mình tới cái chân lý. Mà nếu mà mình nắm bắt nhiều quá, mình giữ chỗ này nhiều quá, tự nhiên nó cứ kéo tới kéo lùi hoài, mình không đi được tới chân lý. Vì chân lý nó phải đi vô chân đế, bởi vì nhờ chân đế mình mới thấy được cái sự thay đổi. Thế quý vị quan sát tâm thì quý vị thấy tâm thay đổi, thay đổi khủng khiếp, cảm giác trong người quý vị thấy thay đổi khủng khiếp rất là nhanh. Vì vậy trở lại cái vấn đề mà có nên nói không, thì ông thầy này ông nói tạm thời có thể sử dụng được nếu mà như là một cái phương tiện thôi. Nhưng mà nếu mà nói chung chung không có nên áp dụng nhiều quá, bởi vì nó là thuộc về tục đế. Thì đây có một cái chỗ ông giải thích về cái điểm đó, số 2 trang 226. Niệm thầm gọi là labeling, tiếng Mỹ gọi là labeling. Cái labeling hay niệm thầm không phải là chánh niệm. Thì quý vị thấy không, nhiều người nói tôi chánh niệm mà tôi nói, mà tôi nói phòng à chạy tòa của chừng, quý vị không phải, cái nói tự nó không phải là chánh niệm. Cái niệm, cái nói không phải là chánh niệm, mặc dù mà nói chỉ niệm thầm trong đó có niệm không, nhưng mà thật tình không có niệm. Labeling hay là niệm thầm không phải là chánh niệm. Sự hay biết của tâm đối với đối tượng lúc bây giờ mới có chánh niệm, lúc bây giờ tâm mới làm việc. Thì một ngày tới tối mình nghe biết bao nhiêu đó, mình thấy mình nghe tiếng động là bao nhiêu, mình đâu có để ý, không để ý không có chánh niệm. Khi để ý có chánh niệm, hay biết tâm mình đang có cái sự chú ý lúc bây giờ tâm mình niệm. Niệm thầm có ích lợi là giúp tâm bớt phóng đó, hồi nãy sư nói đó, không niệm thầm tâm nó phóng ghê gớm lắm, nhưng nếu niệm à nhiều quá, quý vị sẽ không thấy được tâm. Bởi vì sao? Ví dụ chẳng hạn như mình lấy cái chữ cái đau chẳng hạn, trong khi quý vị ngồi tay chân là quý vị đau, thì quý vị niệm đau à, đau à, đau à, tâm quý vị đi đâu? Nằm ở trong cái chữ, cái đâu nó đâu không quan sát cái cảm giác. Nhưng mà sao? Đôi khi nó chạy vô đó, cái tự nhiên nó đổi cái đề mục làm quý vị thấy khỏe. Thành ra mình ôi nói vậy thì tự nhiên nó bớt, mà thật tình không phải, quý vị chuyển cái tâm quý vị đi qua chỗ khác. Người ta lấy ví dụ cũng giống như đứa con nít nhỏ nó nằm ở trong nôi đó, nó không biết nó đau bụng, nó đầu làm sao đó, nó khóc ôm rùm rùm đó, rồi má cũng quýnh không biết làm sao, nhỏ đau cái gì, nó lấy cái lục lắc, nhỏ thấy lục lắc, nhỏ cười, cái má nói ôi rồi nó lành rồi đó. Đâu có phải quý vị, nó cười là tại mình lắc mà, mình lắc cái tâm nó chú ý, nó quên cái đau. Thành ra trong khi mà hành giả niệm đau à đó, hành giả quên quay tâm mình. Tâm đó mình lúc đó nó như thế nào quý vị? Khó chịu. Tâm rất là khó chịu, đau mà đâu có vui được. Mà mình nói đau à, nó đi qua chỗ khác. Mà cái này xem sư nói có một số thiền sinh không có đồng ý ở điểm này, nhưng mà quý vị quan sát được quý vị sẽ thấy. Như vậy khi mà quý vị tập thiền tứ niệm xứ, ít ra là trong cái trường hợp mà sư đang nói đây, thì quý vị không cần phải labeling, nghĩa là quý vị không cần phải niệm thầm Nếu tôi có cái thói quen như vậy tôi mới làm sao này? Trong khi ông thầy ông hướng dẫn tập rồi, có nhiều người nói ôi tôi tập bên kia tôi quen, cái nó nói rồi ông nói có cách để dễ để trị trị nó. Khi mình nói mình biết, ví dụ chẳng hạn như phòng mình biết mình có nói không, bị nó thói quen mà, đôi khi mình nói theo phòng đôi khi xưa bây giờ sư cũng còn cái thói quen vậy đó, mình tập lâu rồi mình cứ nói hoài đó để nó quen. Thì ông nói chánh niệm mình cứ nói, quyết tâm mình đang nói thì nó đứt. Nếu có thói quen niệm phải làm sao biết mình đang nói thầm đang niệm thì tự nhiên nó ngừng. Cái này quý vị thấy, quý vị áp dụng khi tâm quý vị nó hát á, tự nhiên đang ngồi thiền cái nó hát à, nó hát những cái chuyện cái gì đâu không à. Sư nhớ có một thời gian tôi tập bên trường thiền ma, thì như ngồi hát đường trường xa chó thang mèo nghe hát chi. Hát cái chi cho nó đẹp đẹp chút, cái mình còn chịu hát. Nó tha mèo, nó hát kìa, hát hoài đó. Thôi đừng hát nữa. Mà không biết làm sao mà giải quyết. Có cái sức bực, trời đất ơi, dẫm bàn, dẫm ế, trời đất ơi. Chó tha mèo hát hoài. Ông thầy thì cũng dặn, biết nó thôi. Nó hát trong đó mình biết, thì nó yên. Mà còn khi mà nghe những cái bản mà tình ca thôi, nó mây mưa trong này, nó đá, sướng. Biết, tự nhiên nó nín. Biết, tự nhiên nó nín. Rồi đừng có nóng với nó, đừng có nóng. Một cái khúc nhạc tầm bảy tầm ba mà nó cứ tở tới tở lui thôi, đừng có nóng. Giống như sự suy nghĩ vậy, cái gì nó là một con ruồi đó, để mình xô nó ra, nó chạy vô mình xô nó, mình chấp nhận, mình ghi nhận, để cho nó tới, tự nhiên nó sẽ tắt. Đây là những cái kinh nghiệm mà quý vị thấy, quý vị tập, quý vị mới hiểu. Nó thành ra quý vị thấy ngay, cái quý vị là thiền sinh đó, đôi khi có sự nói nhiều cái quý vị nghe cũng chưa lãnh hội. Một người mà không tập rất là khó mà hiểu những cái điều như thế này. Thầy nói, ông nói một cái khuyết điểm khác nữa của niệm thầm á, là khi mà quý vị niệm thầm đó, ví dụ trong trường hợp mà quý vị đụng cái tay như thế này này, thì quý vị thấy có những cái ngón tay nó đụng nhau, đưa cái bàn tay mà quý vị chắp lên như thế này, quý vị thấy những cái ngón tay nó đụng nhau. Nếu như mà quý vị niệm thầm á, quý vị không thấy được là những cái sự xúc chạm này không cái nào giống cái nào hết. Quý vị chấp cái tay như thế này, quý vị để ý tâm quý vị yên, quý vị sẽ thấy những sự xúc chạm ở trong này. Xúc chạm của những cái đầu ngón tay như thế này. Nếu mà quý vị tin, quý vị sẽ thấy những cái xúc chạm này khác nhau. Và nếu mà quý vị niệm thầm, nó càng làm cho quý vị khó thấy cái đường này nữa. Thì quý vị thấy hay không? Đưa cái ngón tay gì đó, nó đụng khác nhau mình biết rồi. Rồi bây giờ mình niệm vô, tự nhiên nó mất. Thì quý vị thấy một cái kinh nghiệm sâu xa như vậy, mình tập mà mình không làm theo đúng cái phương pháp, hay là mình không hiểu đúng cái phương pháp, tự nhiên nó đi tập một chút xíu, nó mất thời giờ của mình, nó làm cho mình mix, làm mình mất cái cơ hội để thấy được cái kinh nghiệm đó. Như vậy cái điều trước tiên mà sư nhắc quý vị là thiền là cái sự sinh hoạt của tâm. Hồi nãy đang nói cái phương pháp mình tập là Satipatthana, bây giờ nói tới cái kế là thiền là cái sự sinh hoạt của tâm, là điểm thứ nhất. Bây giờ điểm thứ hai, trong khi quý vị duy trì chánh niệm, quý vị nhớ phải làm một cách liên tục và thoải mái. Đây là những cái nguyên tắc mà quý vị nhớ, tôi chưa nói cái sự thực tập nghe, đây là mới nói cái nguyên tắc thôi. Quý vị phải thoải mái và ghi nhận hay chú niệm một cách liên tục này. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy đó, cái giờ đó từ 6 tới 7 quý vị nói chuyện là hết liên tục rồi, tâm không có chánh niệm liên tục nữa rồi, nó mất quãng rồi, không nói sao chánh niệm được. Rồi bây giờ mình thoải mái. Bây giờ thoải mái là trên thế nào? Khi mấy ngón tay nó đụng nhau, nhưng nếu ta không để ý vì tâm ta đang suy nghĩ tính toán chuyện chi, ta không cảm nhận được cái chi cả. Do đó hành giả phải luôn luôn duy trì sự tinh tấn để hay biết. Đây là một sự tinh tấn bằng tâm, nghĩa là tâm luôn luôn có cái sự chú ý. Do đó quý vị thấy trong cái sự thực tập này nó khó là vậy, nó liên tục, nó phải liên tục hoài. Thì mình đứt quãng, tự nhiên phiền não chen vô, chánh niệm nó tuột, quý vị bắt đầu trở lại nó rất là khó nữa. nó giống như là mình lội nước ngược vậy đó, mình mệt quá mình buông tay, nó thả nó kéo mình xuống, đến khi mình quy trở lại mất rất là mất nhiều thời gian. Vì vậy nó khó như vậy, phải giữ thế nào cho nó liên tục, giữ thế nào cho liên tục là sao, là phải có cái sự chú ý luôn luôn. Bởi vì có cái sự chú ý luôn luôn mình mới duy trì, gọi là có cái sự tinh tấn. Mà tinh tấn này gọi là tinh tấn bằng tâm. Tâm nó để ý, tâm nó làm việc, tâm nó không có ngừng nghỉ. Vậy chứ bây giờ hỏi gì, chứ bây giờ muốn có cái sự tinh tấn này mình phải ráng nỗ lực thật dữ không? Câu trả lời không. Vì vậy nó gọi là áp dụng cái thoải mái này. Quý vị biết thôi. Ví dụ hồi nãy quý vị chấp cái tay vậy, thì sư hỏi quý vị có cảm nhận được cái xúc giác, cái xúc chạm không? Quý vị nó co, thì quý vị thấy mình đâu có cần gì nỗ lực thật nhiều, không có cần phải chú thật nhiều mới thấy đâu, đụng cái tự nhiên thấy à. Hai bàn tay nó đụng nhau, mấy ngón tay nó đụng nhau, tự nhiên mình cảm giác mình biết liền. Ví dụ quý vị đi kinh hành cũng vậy. Hồi nãy sư nói trong khi quý vị đi kinh hành, quý vị nhớ thoải mái sao? Mỗi lần nó đụng mình biết, nó đụng bên này mình biết, đụng bên này mình biết, đụng bên này mình biết, xoay qua mình biết, cử động mình biết, xúc chạm mình biết, thì quý vị thấy rất là dễ, rất là nhẹ nhàng, không cần một cái nỗ lực nào gọi là thật là ghê gớm hết. Vì vậy mình mới thoải mái được. Còn mình phải ráng, mình phải cố gắng, mình để ý, tự nhiên nó không có thoải mái nữa rồi, nó căng thẳng rồi. Cái sự thoải mái, cái chánh niệm trong này, ngài Ujjotika ngài nói mình để ý cái người đạp xe đạp đi. Cái người mà đạp xe đạp mà mới biết tập, trời ơi, nó mệt lắm. Thôi mặt mày cái xanh tới nhợt còn dữ rồi, gùm 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 vậy này, coi chừng cái té mà bị mới mà, phải không? Ai nạp cái chắc là rung 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 người té ha, hay là đâm cục đá người ta. Rồi quý vị thấy cái người mà họ tập nhanh không, mấy đứa nhỏ mà nó giỏi rồi nó buông tay à. Đấy, cái thoải mái ở trong thiền là như vậy đó, nó buông nhưng mà nó giữ rất là balance, nó giữ rất là cân bằng mà không cho rớt. Còn cái ông mà biết lái xe là mới lấy ô thôi, chú ý mà vẫn đụng tay như thường. Đấy, là tại sao? Cái tâm nó căng thẳng, tâm nó không có thoải mái. Trong khi quý vị làm việc cũng vậy, câu chuyện mình mới làm, mình không có chưa thạo việc, ô thôi mình làm lính quýnh sợ sếp la rồi nữa, sợ ông chủ lại ông đuổi rồi vậy đó, rồi làm bậy bạ chắc lắc hoài. Còn cái ta làm lâu rồi, ta làm rất là nhanh mà rất là đẹp, mà rất là khéo, mà gọi là có cái là mà không có phí phạm nhiều thời giờ nữa, thì cái đó là qua cái sự tinh luyện trong cái sự thực tập. Vì vậy cái sự thực tập nó đưa tới quý vị cái sự giỏi thành thạo bằng cách quý vị thoải mái. Thì quý vị làm cái chi mà quý vị làm mà thoải mái, mà nó kết quả tốt đẹp, là quý vị có cái sự tinh luyện, có phải vậy không? Đây. Hành giả nhớ phải ghi nhận một cách thoải mái, bình thường, không có cưỡng bức và gò bó tâm. Vì cưỡng bức gò bó tâm tự nhiên tâm không thoải mái rồi. Lý do tại sao như vậy? Bởi vì trong một cái khóa thiền tích cực như thế này này, quý vị phải tập từ sáng tới tối, đi ngồi niệm tất cả cái gì cũng niệm hết trơn. Nếu mà quý vị để cho cái tâm quý vị mà không thoải mái, rồi miệng quý vị đem thầm nữa, trời ơi quý vị rất là mệt. Tới chiều tới tối, sau bây giờ trời tới tối là quý vị thấy muốn đi ngủ rồi. Nó cực lắm, nó rất là cực, nó oải ra lắm. Còn quý vị thoải mái, quý vị tập, quý vị biết, quý vị gây ghi nhận được vậy đó, thì quý vị thấy đôi khi tập tới khuya tới tối quý vị rất là khỏe. Có hôm mà sư tập ở đây đó, bữa nào nó bắt á, tốt á, thôi đôi khi 12 giờ chứ buồn ngủ. Mà còn có bữa mới 8 giờ cứ buồn ngủ à. Cái đó thì không phải là tại vì sư căng thẳng mà sư cũng biết tại sao nữa. Cái 8 giờ mở mắt ra nữa. À, thôi nằm thiếp, thôi kệ nó, nằm chút cái mở mắt dậy cái chuông reo 3 giờ rưỡi sáng hồi nào cũng hay rồi, 4 giờ rồi, đó đôi khi vậy đó. Trong một khóa thiền tích cực, hành giả phải tập từ sáng đến tối, nếu vừa niệm thầm rồi phải chú tâm thật nhiều nữa, thì tới giờ những cái giờ cuối của cái ngày, hành giả sẽ rất mỏi mệt, nó dễ buồn ngủ lúc quý vị ngồi. Do đó mà quý vị nhớ, họ trong này họ chỉ cho quý vị nhớ thoải mái. Nhưng mà nhiều người họ hiểu lầm cái chữ thoải mái này lắm. Họ nói ô cái pháp niệm tâm thoải mái giỡn chơi không à. Mà đó có khi đâu có giỡn đâu quý vị. Hồi nãy sẽ nói đi đạp cái xe đạp đó, thoải mái đó, nhưng mà nó chú ý lắm à, lắc qua lắc lại làm hay lắm à. Có một cái sự cái thuần thục ở trong á, nghĩa là quý vị vẫn chú ý như thường mà quý vị đừng có để tâm quý vị căng thẳng. Chứ không phải là thoải mái là quý vị kệ muốn làm gì làm thôi, tha hồ nói chuyện trên trời dưới đất, nói giờ này qua giờ kia, cái đó thoải mái thiệt mà chết mất trách nhiệm rồi đó. Bây giờ ở trong cái phần gọi là thái độ chân chánh,
Bởi vì những cái trong cái này là nói về vấn đề niệm á, niệm mà cho thoải mái đó, thì ông thích ra những cái thái độ chân chánh, nghĩa là trong cái còn một cái tờ giấy, chắc có lẽ là đa số đây quý vị có rồi đó, có 27 điều có thể đó. Trong đó nói tại sao quá chú tâm vào đề mục, mong một điều chi, muốn cái gì xảy ra. Điều thứ 9 đó, tại sao khi hành thiền quý vị quá chú tâm vào đề mục, chắc là quý vị mong một cái điều gì, quý vị muốn cái chi xảy ra hay một cái chi biến mất, mong muốn đều bản chất của tâm tham. Như vậy là quý vị thấy đừng có quá chú tâm, nó còn thoải mái thì không có chú. Thì chú tâm thì sao? Đôi khi muốn tâm giữ tâm mình trong đề mục, sợ nó chạy. Muốn cái gì hay là quý vị muốn một cái gì nó xảy ra hay là một cái gì nó biến mất. Đôi khi ví dụ như tâm quý vị nó đang suy nghĩ kia, nó hát chẳng hạn, quý vị bực quá, quý vị niệm phong a xếp a, phong a xếp a, đi tẩy cái chuyện hát đi ra chỗ khác, là quý vị đang muốn cho nó biến mất. Rồi ví dụ như đôi khi quý vị ngồi mà buồn ngủ quá, phòng chẳng thấy phong a xếp a, ráng chú tâm chú thì sao, để cho phòng xếp nó nổi lên lại. Mấy cái đó gọi là mình muốn đẩy một cái gì đi rồi hay là mình ké một cái gì tới, thì cái đó gọi là cái thái độ của mình là thiên chân chánh. Nó như thế nào mình ghi nhận như vậy thôi. Thái độ chân chánh khác nói là đừng quá chú tâm vào đối tượng. Cái này hồi nãy sư đã có nó giải thích rồi. Rồi cái điều 15, 16 nên thiền tập với tâm thoải mái và yên tĩnh, thân tâm nhẹ nhàng thoải mái sẽ giúp bạn hành thiền có tiến bộ. Đó thì quý vị hiểu tại vì sao rồi. Vậy hành giả nhớ phải thoải mái ghi nhận, ghi nhận một cách liên tục không gián đoạn. Như vậy quý vị thấy lúc đầu là quý vị phải hiểu là có sinh hoạt có tâm. Rồi bây giờ mình nói tới phải giữ, phải ghi nhận một cách thoải mái và liên tục không có gián đoạn. Không phải đợi tới lúc quý vị lên thiền đường hay quý vị không phải đợi tới lúc ngồi, tức là lên ngồi trong chánh điện này nè, hoặc giả trong quý vị đi kinh hành thì quý vị mới là duy trì chánh niệm, mà quý vị phải duy trì chánh niệm nhớ một cách liên tục từng giây từng phút. Đó hồi nãy mình nói đó, cái này là nói về liên tục đây, giữ cái tâm mình nó ghi nhận đi, hay biết hoài một cách liên tục. Như đây là cái sự khó khăn lắm, rất là khó khăn đó, vì tâm mình nó quen suy nghĩ, nó không có chịu ở trong đề mục, nó chạy, nó đi suy nghĩ. Thành ra người ta nói hoặc giả tâm quý vị suy nghĩ, hoặc giả tâm quý vị chánh niệm, thì tâm suy nghĩ là tự nhiên quý vị mất chánh niệm. Chỉ cần có sự hay biết là chúng ta tập thiền rồi. Thế quý vị thấy không? Đâu có phải quý vị lên trên thiền viện, tôi lên trên chánh điện quý vị ngồi thiền, quý vị mới gọi là quý vị thiền tập đâu. Quý vị ở trong nhà bếp, quý vị có cái sự hay biết, quý vị làm thông thả, không phải thông thả là làm chậm, làm vừa phải rồi quý vị hay biết là quý vị tập thiền rồi đấy. Ở bên trung tâm á, cô sư á, có nhiều cô tu nữ, cô trình pháp, cô nói, sáng hôm nay cái chuồng đánh 3 giờ, tất cả thiền sinh dậy, thì ai cũng dậy hết trơn, thì tôi cũng dậy. Thì vậy tôi đi rửa mặt rồi mày xong xuôi rồi cái vô cái thay vì đi vô thì mà lên thiền đường thì nằm ráng chút nữa, nó buồn ngủ mà nó còn nhựa mà chưa muốn đi. Vì sao đi ra là ngoài hơi thấy hơi lạnh, cổ nói vậy, cô trình pháp trong thầy nói vậy, tôi thấy ngoài hơi lạnh, thành ra tôi muốn nằm xuống tôi nhựa chút nữa, rồi tôi cũng muốn ngủ ráng chút nữa, ngủ cái tự nhiên nó quên mất tiêu. Rồi cái tới mở mắt ra thấy người ta chuẩn bị tới dặn đêm tâm hết trơn rồi, cái chỗ nó bực bội quá. Bực bội quá rồi cái giờ ngồi kia cô nói cháy âm lên thiền đường ngồi đó. Mấy cái đó là cái bậy, thầy nói vậy đó. Không có sao hết. Sao tại sao mà mình ngủ ráng tầm tham chuồng rõ rồi đó. Sư là cái tập đó, rõ cái chuồng mà sư cũng phải mở một cái đồng hồ ngoài này cho nó sẽ to, đừng nó la cái đó. Sư dậy 3:30 trong kia rồi sư chạy ra này tắt ra ngoài này, cái nó tự nhiên nó hết buồn ngủ, đôi khi nó cũng vậy nè. Vì tham là bản chất của mình mà, bản chất của chúng sanh là tham, mình không tham, ngủ đã mắt rồi đó, rồi tới sáng sớm rồi nó còn nhựa nó muốn làm thêm nữa, rồi cái đó. Thành ra khi mà như vậy rồi không có sao hết, mình phải chấp nhận cái chuyện đó, vì mình tâm tham mà, ai không có tâm tham, chấp nhận là sao, rồi ngủ quê rồi, đừng có dày xéo mình. Khi mà quý vị dày xéo quý vị là quý vị có tâm sân rồi đấy, cạo hối. Ngay từ lúc đầu khi mà mới mắc vậy mà mình đã dày xéo mình, sao mà ngủ dậy trời ơi, bây giờ té rồi cái nọ, bực bội cào nhau mình là quý vị mất rồi đấy, mất kinh nghiệm rồi, có tâm sân rồi đấy. Mình bị cạo hối rồi, mình chấp nhận không sao hết, thôi bây giờ nó té rồi mình kinh nghiệm, kinh nghiệm sao lại tắt đúng không. hãy cùng mang đi, bây giờ nhớ không đang nói cái gì. Là trong khi mà quý vị ngủ dậy, để quý vị phải nhớ đừng có hấp tấp. Cái này chắc có lẽ là áp dụng ở trong các thiền đường, đường lớn thôi, chứ còn ở đây chắc quý vị ở với nhau, người ta dậy lục đục, mình cũng phải dậy theo à. Rồi nhưng mà có dậy trễ nữa, cái lời khuyên là sao? Mình cứ thong thả, rồi mình giữ chánh niệm. Ngay từ lúc đó mình chánh niệm là mình tu rồi. Trong nói này, khi nào bạn có sự hay biết là quý vị đang thực tập thiền đấy, chứ không phải là quý vị phải lên từ nhân điện, quý vị ngồi hay là quý vị phải đi thiền hành, thì lúc đó mới thực tập thiền. Cái điều này ông thầy cũng nói để cho quý vị thấy làm thế nào mà duy trì chánh niệm một cách liên tục như vậy. Nó thật tình nó cũng yêu muốn không có khó, nhưng mà nó cũng không có khó phải yêu của sư, nhưng mà nó cũng không có dễ. Chánh niệm phải được duy trì bất cứ ở đâu, lúc nào, đang làm gì, bất cứ oai nghi nào. Đó là cái lời của ngài Ujjotika. Nên khi nào mà mình cảm thấy không thể giữ chánh niệm được, đó là lúc mình phải nỗ lực hành thiền. Ví dụ chẳng hạn như đôi khi quý vị đi câu chuyện gì đó, cái câu chuyện làm ăn buôn bán khuya, rồi quý vị về tới nhà rồi vậy mệt mỏi rồi vậy đó, lúc đó là tâm quý vị nó tán. Quý vị nghĩ bây giờ một giờ mà vô mà ngồi là hoặc giả nó buồn ngủ hay là nó suy nghĩ tùm lum, lúc đó là lúc quý vị phải hành thiền. Ngài dạy vậy, làm hay không là quý vị thôi. Còn mấy thì khi mà nó khó như vậy, mình phải hành thiền thôi. Vì sao? Mình phải làm việc với cái tâm của mình, đừng để cho nó làm biến. Ôi thôi trời ơi, vô giờ này thôi nó sống tâm, nó nghĩ tùm lum tà la đó thôi, rồi đi ngủ cái chỗ yên cho rồi, dễ vui đó. Thành ra lúc nào mà mình cảm thấy không thể giữ chánh niệm được, lúc đó mình phải nỗ lực duy trì chánh niệm, tức là phải hành thiền đó. Chánh niệm phải duy trì bất cứ ở đâu, quý vị thấy không? Không có không gian, không phải ở trong chùa mà giữ chánh niệm, ra ngoài đường cũng phải giữ chánh niệm, không có lúc nào có thiền thôi nghe, hết có thiền là tôi khỏe rồi đó, xong rồi nghe, mà không có thiền mà cho tôi nói chuyện mà không đang làm gì. Quý vị thấy quý vị làm cái gì cũng quý vị có thể chánh niệm hết trơn á, đi tiêu đi tiểu đi nhà vệ sinh.